Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm quân đội Israel tấn công dữ dội miền Bắc Gaza, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc kinh hoàng trước báo cáo về mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza.
So we feel the need to raise the alarm, because clearly there have been multiple bodies discovered.
Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Rivina Samdasani nói, chúng tôi cảm thấy cần phải giống lên hồi chuông cảnh báo vì rõ ràng đã có nhiều thi thể được phát hiện. Nhân viên nghị viện châu Âu bị bắt ở Đức vì làm gián điệp cho Trung Quốc. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser nói rằng nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng thì đó là một cuộc tấn công vào nền dân chủ châu Âu từ bên trong. Và các công tố viên yêu cầu tòa phạt ông Trump vì vi phạm lệnh khóa miệng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel đã bắn phá miền Bắc Gaza qua đêm trong một số vụ pháo kích nặng nề nhất trong nhiều tuần, mà quân đội Israel trước đó đã rút bớt quân ra khỏi, người dân cho biết hôm 23 tháng 4. Theo người dân và truyền thông Hamas, xe tăng và quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công mới ở phía đông Beit Hanun, thuộc rìa phía bắc của dải Gaza, mặc dù không tiến sâu vào thành phố. Tiếng súng đã lan tới một số trường học nơi cư dân sơ tán đang trú ẩn. Tại Israel, nơi các văn phòng chính phủ và doanh nghiệp đóng cửa để kỷ niệm lễ vượt qua của người Do Thái, cảnh báo về rocket đã vang lên ở các thị trấn biên giới phía nam mặc dù không có thương vong nào được báo cáo. Cánh vũ trang của Hồi giáo Jihad, một nhóm liên minh với Hamas, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng rocket vào Sderot và Niran. Điều này cho thấy các chiến binh Hồi giáo vẫn có thể phóng rocket sau gần 200 ngày tham gia cuộc chiến, vốn đã san phẳng các vùng đất rộng lớn và khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân ở đây phải di dời. Khói đen dày đặc có thể được nhìn thấy bốc lên ở phía bắc Gaza từ bên kia biên giới phía nam Israel. Pháo kích dữ dội ở phía đông Beit Hanun và Jabalia và tiếp tục vào sáng ngày 23 tháng 4 tại các khu vực Zeytun, một trong những vùng ngoại ô lâu đời nhất của thành phố Gaza. Người dân cho biết có ít nhất 10 vụ pháo kích xảy ra chỉ trong vài giây dọc theo con đường chính. Ngay phía tây Beit Hanun và Beit Lahia, các bác sĩ và truyền thông Hamas cho biết các cuộc pháo kích đã đánh trúng một ngôi nhà thờ Hồi giáo và một đám đông tụ tập trên con đường ven biển để nhận viện trợ được thả từ trên không. Reuters chưa thể xác nhận ngay những mục tiêu này. Quân đội Israel cho biết các rocket phóng vào Israel trong đêm đều xuất phát từ những vị trí bắn ở phía bắc Gaza. Họ đã tấn công các bệ phóng rocket và giết chết một số chiến binh chỉ trong một đêm, trong cái mà họ gọi là các cuộc tấn công có mục tiêu và chính xác. Trong ngày qua, những chiến đấu cơ của không quân Israel và các máy bay bổ sung đã tấn công khoảng 25 mục tiêu khủng bố trên khắp dải Gaza, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự, các trạm quan sát, những kẻ khủng bố, các trạm phóng, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố. Các cuộc pháo kích và ném bom mới vào miền Bắc Gaza diễn ra gần 4 tháng sau khi quân đội Israel tuyên bố rút bớt quân ở đó và nói rằng Hamas không còn kiểm soát các khu vực này nữa. Trong tháng này, Israel cũng đã rút bớt hầu hết lực lượng ở miền Nam Gaza. Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn đã thất bại và các cuộc bắn phá và đột kích của Israel vào lãnh thổ nơi quân đội nước này rút quân đang khiến người dân Gaza phải di dời gặp khó khăn trong việc trở về những ngôi nhà bị bỏ hoang. Israel cũng tấn công Khan Yunis ở phía nam hôm 23 tháng 4, một ngày sau khi tăng đột kích các khu vực phía đông của thành phố. Israel nói họ đang tìm cách tiêu diệt Hamas, lực lượng kiểm soát khu vực này, sau cuộc tấn công của nhóm chiến binh này vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt 253 con tin, theo thống kê của Israel. Trên khắp dải Gaza, các cuộc tấn công quân sự của Israel đã giết chết 32 người Palestine, làm bị thương 59 người khác trong 24 giờ qua. Theo cơ quan y tế Palestine, họ nói rằng hơn 34.000 người được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng và hàng ngàn thi thể khác vẫn chưa được tìm thấy. Israel nói họ buộc phải vào bên trong các bệnh viện để chiến đấu vì các chiến binh Hamas hoạt động ở đó, điều mà các nhân viên y tế và Hamas phủ nhận. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Türk hôm 23 tháng 4 nói ông kinh hoàng trước việc phá hủy các cơ sở y tế Nasser và Al-Shifa ở Gaza, cũng như các báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở đó, theo một người phát ngôn. Chính quyền Palestine báo cáo đã tìm thấy thi thể trong các ngôi mộ tập thể tại một bệnh viện ở Khan Yunis trong tuần này sau khi nó bị quân đội Israel bỏ hoang. Các thi thể cũng được báo cáo tại khu vực bệnh viện Al-Shifa sau cuộc hành quân của lực lượng đặc biệt Israel.
So we feel the need to raise the alarm because clearly there have been multiple bodies discovered. We don't know how many.
Người phát ngôn cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Samdasani nói, chúng tôi cảm thấy cần phải giống đến hồi chuông cảnh báo vì rõ ràng có rất nhiều thi thể được phát hiện. Một số người trong số họ bị trói tay, điều này tất nhiên cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế và những việc này cần phải được điều tra thêm. Bà Samdasani cho biết thêm rằng Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang làm việc để chứng thực các báo cáo của các quan chức Palestine rằng có 283 thi thể được tìm thấy tại Nasser và 30 thi thể tại Al-Shifa. Theo những báo cáo đó, các thi thể được chôn dưới đống rác thải, bao gồm cả phụ nữ và người già. Phát biểu tại cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc thông qua bà Samdasani, ông Thuth cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong những ngày gần đây, mà ông cho rằng đã giết chết hầu hết phụ nữ và trẻ em. Ông cũng lặp lại cảnh báo chống lại một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah, nói rằng điều này có thể dẫn đến tội ác tàn bạo hơn nữa. Nhà báo Ivan Gershkovich của Wall Street Journal sẽ vẫn bị giam trong tù vì tội gián điệp cho đến ít nhất là cuối tháng 6, sau khi một tòa án ở Moscow hôm 23 tháng 4 bác bỏ đơn kháng cáo của ông yêu cầu chấm dứt việc giam giữ trước khi xét xử. Công dân Hoa Kỳ 32 tuổi này bị bắt giữ vào cuối tháng 3 năm 2023 khi đang trong một chuyến tường trình và đã phải ngồi tù hơn một năm khi chính quyền Nga thường xuyên gia hạn thời gian ngồi sau song sắt và bác bỏ đơn kháng cáo của ông. Tháng trước, việc giam giữ trước khi xét xử của ông lại tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 6, trong một phán quyết mà ông và các luật sư của mình sau đó đã phản đối. Một tòa án phúc thẩm Moscow hôm 23 tháng 4 đã bác bỏ kháng cáo của họ. Trong phòng xử hôm 23 tháng 4, ông Gershkovich mặc áo phông trắng và áo sơ mi caro mở cúc. Trông có vẻ thoải mái, đôi khi cười đùa và trò chuyện với các thành viên trong nhóm pháp lý của mình. Vụ bắt giữ ông tại thành phố Yekaterinburg đã gây chấn động đối với các nhà báo ở Nga, nơi chính quyền chưa đưa ra chi tiết về những bằng chứng nào, nếu có, mà họ có thể hỗ trợ cho cáo buộc gián điệp. Nhà báo Gershkovich và cơ quan chủ quản của ông đã phủ nhận các cáo buộc này. Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố ông đã bị giam giữ oan trái. Các nhà phân tích cho rằng Moscow có thể đang sử dụng những người Mỹ bị bỏ tù làm con bài mặc cả trong việc gia tăng căng thẳng Mỹ-Nga về hoạt động quân sự của Điện Kremlin ở Ukraine. Ít nhất hai công dân Mỹ bị bắt ở Nga trong những năm gần đây, trong đó có ngôi sao bóng rổ WNBA Brittany Griner, và đã được trao đổi bằng những người Nga bị bỏ tù ở Mỹ. Vào tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đã đưa ra một đề nghị quan trọng để đảm bảo thả ông Gershkovich và ông Paul Whelan, một người Mỹ khác bị cầm tù ở Nga vì tội gián điệp, nhưng Moscow đã từ chối. Các quan chức không cho biết cụ thể lời đề nghị này, mặc dù Nga được cho là đang tìm cách đòi tự do cho ông Vadim Krasikov, người bị kết án chung thân ở Đức vào năm 2021 vì tội giết Zelim Khan Khangosvili, một công dân Georgia 40 tuổi ở Berlin, thuộc dòng dõi người gốc Chechnya, một trong những người từng chiến đấu chống Nga ở Chechnya và sau đó xin tị nạn ở Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi về việc trả tự do cho ông Gershkovich trong năm nay có vẻ muốn chuộc lại ông Krasikov bằng cách đề cập đến một người đàn ông đã bị một đồng minh Hoa Kỳ bỏ tù vì tội giết người được cho là đã giết lính Nga trong cuộc giao tranh ly khai ở Chechnya. Ngoài gợi ý đó, các quan chức Nga vẫn giữ im lặng về các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov liên tục nói rằng trong khi các giao tiếp nhất định về việc trao đổi vẫn tiếp tục, chúng phải được thực hiện trong sự im lặng tuyệt đối. Ông Gershkovich là phóng viên Mỹ đầu tiên bị bắt vì tội gián điệp ở Nga kể từ tháng 9 năm 1986, khi Nicholas Danilov, phóng viên ở Moscow của US News và World Report, bị KGB bắt giữ. Ông Danilov được thả và không bị buộc tội 20 ngày sau đó để đổi lấy một nhân viên của Phái bộ Liên Hiệp Quốc của Liên Xô, người đã bị FBI bắt giữ cũng vì tội gián điệp. Năm người, trong đó có một trẻ em, đã chết đuối khi cố gắng vượt eo biển từ Pháp sang Anh hôm 23 tháng 4 vài giờ sau khi Anh thông qua dự luật trục xuất những người xin tị nạn đến Rwanda nhằm ngăn chặn những cuộc vượt biển nguy hiểm. Vụ chết đuối xảy ra ngay sau khi một chiếc thuyền nhỏ chở khoảng 110 người đi qua một trong những tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới. Lực lượng tuần duyên Pháp vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. Một thảm kịch đã xảy ra trên một chiếc thuyền chở quá tải người di cư vào sáng sớm nay. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của 5 người, một bé gái 7 tuổi, một phụ nữ và 3 người đàn ông, cảnh sát trưởng địa phương Jack Brolin nói với các phóng viên. Ông Brolin cho biết thêm rằng động cơ của chiếc thuyền ngừng hoạt động khi cách bờ vài trăm mét và nhiều người đã rơi xuống nước. Ông cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến nơi và cứu được 47 người. 4 người được đưa đến bệnh viện và tính mạng của họ không gặp nguy hiểm. Có 57 người khác vẫn ở lại trên thuyền. Ông Brolin cho biết họ không muốn được giải cứu, họ cố gắng khởi động lại động cơ và hướng về phía Anh. Một chiếc thuyền của lực lượng biên phòng Anh chở hơn 20 người di cư mặc áo phao được nhìn thấy ở ngoài khơi bờ biển Dover, miền nam nước Anh, cách bờ biển Pháp khoảng 32 km. Hiện chưa rõ những người di cư này khởi hành từ đâu. Những nỗ lực vượt eo biển Manche diễn ra vài giờ sau khi Quốc hội Anh thông qua luật cho phép chính phủ gửi những người xin tị nạn đến Rwanda, thay vì ở lại Anh để xử lý. Ngăn chặn dòng người di cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của Thủ tướng Anh, Rishi Sunak. Trong đó, kế hoạch gửi người sang Rwanda đóng vai trò răn đe những người khác. Các nhóm nhân quyền và các nhà phê bình cho rằng điều đó là vô nhân đạo. Cả cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Châu Âu hôm 23 tháng 4 đều kêu gọi Vương quốc Anh suy nghĩ lại các kế hoạch của mình vì lo ngại rằng luật này làm suy yếu các biện pháp bảo vệ nhân quyền và rằng nó sẽ làm tổn hại đến sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu. Luật mới đánh dấu một bước đi xa so với truyền thống lâu đời của Vương quốc Anh là cung cấp nơi ẩn náu cho những người có nhu cầu vi phạm công ước về người tị nạn. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi nói trong một tuyên bố, việc bảo vệ người tị nạn đòi hỏi tất cả các quốc gia, không chỉ những khu vực khủng hoảng lân cận, phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Anh từ bỏ nỗ lực sửa đổi luật, mở đường cho nó trở thành luật. Đề cập đến những cái chết mới nhất của người di cư trên biển, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly nói những thảm kịch này sẽ phải chấm dứt. Phát biểu sau khi dự luật được thông qua tại Quốc hội, Thủ tướng Sunak nói trọng tâm hiện nay là đưa các chuyến bay rời khỏi mặt đất đến Rwanda. Dự luật dự kiến sẽ nhận được sự đồng ý của Hoàng gia trong tuần này, nghĩa là nó đã được thông qua thành luật. Ông Sunak cho biết, ông dự kiến các chuyến bay sẽ khởi hành trong vòng 10 đến 12 tuần. Những người tị nạn, nhiều người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở châu Phi, Trung Đông và châu Á bắt đầu đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ vào năm 2018. Tăng khoảng 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái, vụ việc tồi tệ nhất xảy ra vào tháng 11 năm 2021, khi chiếc xuồng cao su bơm hơi của họ bị lật gần Calais. Kinh đào này là một trong những tuyến đường vận chuyển tấp nập nhất thế giới và dòng hải lưu rất mạnh, khiến việc vượt biển bằng thuyền nhỏ trở nên rất nguy hiểm. Những kẻ buôn người thường chở quá tải người trên các con thuyền khiến chúng gần như muốn chìm và có nguy cơ bị sóng đánh lật khi cố gắng tới được bờ biển Anh. Phụ tá của một thành viên nghị viện châu Âu ủng hộ đảng cực hữu AfD của Đức đã bị bắt tại Đức vì bị nghi ngờ có hoạt động gián điệp đặc biệt nghiêm trọng cho Trung Quốc. Các công tố viên gọi ông này bằng tên Jian Ji. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 23 tháng 4 và cáo buộc ông chuyển thông tin về các cuộc thảo luận trong cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu cho tình báo Trung Quốc. Trang web của ông Maximilian Kra, ứng cử viên hàng đầu của AfD trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 6, liệt kê Jian Gu là một trong những trợ lý của ông. Ông Kra nói ông đã biết về vụ bắt giữ ông Gu qua truyền thông và sẽ ngừng làm việc với người này nếu cáo buộc được chứng minh. Nỗi lo lắng về cáo buộc gián điệp của Trung Quốc đã gia tăng trên khắp châu Âu trong những tháng gần đây. 3 công dân Đức đã bị bắt hôm 22 tháng 4 vì bị nghi ngờ chuyển giao công nghệ có ứng dụng quân sự. Cùng ngày, 2 người đàn ông bị buộc tội ở Anh với tội làm gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có một người được cho là từng làm nhà nghiên cứu quốc hội cho một nhà lập pháp nổi tiếng trong đảng bảo thủ cầm quyền. Vào ngày 25 tháng 3, Mỹ và Anh cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng, nhắm vào hàng triệu người bao gồm các nhà lập pháp, học giả và nhà báo, cũng như các công ty bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng. Các công tố viên cho biết người phụ tá này sống ở Brussels và thành phố Dresden của Đức cũng đã theo dõi các nhân vật đối lập người Trung Quốc ở Đức. Ông này bị bắt ở Dresden hôm 22 tháng 4 và căn hộ của ông đã bị khám xét. Ông ấy bị cáo buộc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khi làm việc cho cơ quan mật vụ nước ngoài, tuyên bố cho biết. Hai tuần trước, tờ báo Denigna của Czech và tạp chí Der Spiegel của Đức cũng đưa tin rằng một ứng cử viên khác của AfD trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, nhà lập pháp Đức Peter Bristron đã nhận tiền từ một trang truyền thông thân Nga. AFP cho biết ông Bristron đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Konstantin Vonnod, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội giám sát các cơ quan tình báo Đức, nói đây không chỉ là trường hợp cá nhân và chỉ ra một vấn đề lớn hơn của AFD. AFD là đảng của những chế độ độc tài. Ông nói họ không cố che giấu sự khinh thường đối với nền dân chủ và pháp quyền của chúng ta, và điều đó rõ ràng đã khiến các chính trị gia của họ dễ bị ảnh hưởng và chỉ đạo bởi Trung Quốc và Nga. Người phát ngôn của AFD nói vụ bắt giữ hôm 22 tháng 4 là rất đáng lo ngại và cam kết đảng sẽ hỗ trợ cuộc điều tra.
Meine Damen und Herren, die Vorwürfe der Spionage für China sind sehr schwerwiegend.
Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser nói rằng nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, thì đó là một cuộc tấn công vào nền dân chủ châu Âu từ bên trong, và lưu ý rằng các cơ quan an ninh của Đức đã tăng cường ồ ạt hoạt động phản gián do các mối đe dọa đang xen từ Nga và sự rình rập của Trung Quốc. Một năm trước đó, ông Kra đã bác bỏ cáo buộc rằng trợ lý của ông đang vận động hành lang cho Trung Quốc và rằng cáo buộc này là một sự vu khống chống lại ông. Đại sứ quán Trung Quốc không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters hôm 23 tháng 4. Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông Donald Trump hôm 23 tháng 4 phạt cựu Tổng thống Mỹ $10,000 vì vi phạm lệnh khóa miệng của tòa án vốn ngăn cản ông chỉ trích các nhân chứng và những người khác liên quan đến vụ án. Khi ông Trump theo dõi từ bàn của bị cáo, công tố viên Christopher Conroy của New York đã trích dẫn các bài đăng từ nền tảng Truth Social của cựu Tổng thống mà ông cho rằng đã vi phạm lệnh khóa miệng. Bị cáo đã vi phạm lệnh này nhiều lần và không dừng lại, ông Conroy nói với thẩm phán Juan Merchan. Giờ tòa nên xử ông vì xem thường tòa. Ông Conroy chỉ ra một bài đăng ngày 10 tháng 4 trong đó ông Trump gọi ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và luật sư cũ của ông là ông Michael Cohen là những kẻ nhớp nhúa. Cả hai dự kiến sẽ làm chứng trong phiên tòa. Ông Conroy nói các bài đăng khác đã dẫn đến việc truyền thông đưa lên báo khiến một bộ thẩm đoàn vào tuần trước phải rút lui vì lo ngại về quyền riêng tư. Ông ấy biết những gì mình không được phép làm và vẫn làm điều đó. Ông Conroy nói việc ông ta bất tuân lệnh của tòa là cố ý, đó là có chủ đích. Thẩm phán Merchan có thể chọn phạt ông Trump $1,000 cho mỗi hành vi vi phạm này, như các công tố viên đã yêu cầu. Các công tố viên cũng yêu cầu thẩm phán Merchan nhắc nhở ông Trump rằng ông có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu tiếp tục vi phạm lệnh của tòa. Luật cho phép thẩm phán tống ông Trump vào tù tới 30 ngày. Đây sẽ là một bước ngoặt kịch tính đối với phiên tòa hình sự đầu tiên của một cựu tổng thống Mỹ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.